Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 5 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về vaccine COVID-19.
Chủ tịch Quốc hội khai mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021.
Cục Hàng không Việt Nam ra chỉ thị ứng phó biến chủng Omicron.
Australia phê duyệt vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày hôm nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp về việc nhập khẩu, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Thủ tướng nhấn mạnh, vấn đề vaccine chúng ta phải tính toán khoa học, nếu không là lỡ nhịp trong điều kiện hiện nay, cũng như bị động, lúng túng, thậm chí là xảy ra hậu quả. Vaccine và ý thức của người dân là biện pháp cơ bản, quan trọng, cấp bách trong bối cảnh hiện nay.
Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả, chỉ đạo đến ngày 15 tháng 12 phải kết thúc cơ bản tiêm xong mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, tính toán tiếp đối tượng nào cần phải tiêm mũi 3, tính toán khi nào hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên, khi nào bắt đầu tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi, vì không phải loại vaccine nào cũng tiêm được cho trẻ em như hiện nay.
Cũng trong sáng nay, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 phục hồi và phát triển bền vững đã chính thức khai mạc với sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Diễn đàn là cơ hội để Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, các đối tác phát triển của Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, nhân dân, cử tri và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước, hiến kế các giải pháp tổng thể để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững.
Diễn đàn bắt đầu phiên họp toàn thể với chủ đề Một số gợi ý đối với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Các đại biểu đã khái quát bức tranh kinh tế của các nước trên thế giới trong bối cảnh đại dịch, đồng thời đưa ra những đề xuất khuyến nghị chính sách cho Việt Nam nhằm phục hồi và phát triển bền vững. Theo các chuyên gia, nếu không có các chương trình gói hỗ trợ đặc biệt, Việt Nam sẽ bị lỡ nhịp, lỡ cơ hội và tụt hậu.
Đối với các gói hỗ trợ phục hồi của Việt Nam, đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB Việt Nam đề nghị cần ưu tiên các giải pháp ngắn hạn hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, phân loại và xác định các mục tiêu phù hợp với từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, tăng cường hợp tác quốc tế về y tế và phục hồi kinh tế.
Bên lề Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021, tiếp Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam Andrew Jeffries, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ADB tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ vốn cho các dự án đầu tư, đặc biệt hỗ trợ tư vấn chính sách nâng cao năng lực dự báo, giúp Việt Nam phát triển bền vững. Bày tỏ nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội, Giám đốc Andrew Jeffries khẳng định, nhiệm vụ của ADB Việt Nam là đồng hành cùng Việt Nam và nắm bắt những nhu cầu thực tiễn mà ADB có thể hợp tác và hỗ trợ, để từ đó đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.
Ngày hôm nay, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn, đã có buổi thăm và làm việc tại tỉnh Nam Định về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và những kết quả các mặt công tác của Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Với đặc thù là tỉnh có đông đồng bào Công giáo, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Nam Định cần phải chú trọng quan tâm xây dựng mối đoàn kết lương giáo. Về vấn đề phát triển kinh tế, đồng chí Võ Văn Thưởng gợi ý Nam Định cần phải cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa để thu hút các nhà đầu tư, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nguồn lao động tay nghề cao, cần phải chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất để nâng cao giá trị lao động, nâng cao thu nhập cho người dân.
Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý. Để tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định, đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng cho đối tượng là người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền. Đồng thời, các địa phương hoàn thành việc bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm nay và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 5 tháng 12 đã có thông báo điều chỉnh quy mô cho học sinh đi học trực tiếp. Theo đó, chỉ học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp đi học trực tiếp, còn học sinh lớp 10 và 11 tiếp tục học trực tuyến.
Để chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới Omicron vào Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam vừa có chỉ thị tăng cường phòng dịch. Chỉ thị nêu rõ, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không thực hiện nghiêm việc xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của Bộ Y tế. Các cảng vụ hàng không có trách nhiệm báo cáo các trường hợp hành khách đến đi qua các quốc gia tại châu Phi hoặc các quốc gia có biến chủng Omicron nhập cảnh vào Việt Nam.
Sáng nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức lễ thông xe nhánh 1 cầu Bưng nối quận Bình Tân và quận Tân Phú. Công trình xây dựng mới cầu Bưng có tổng mức đầu tư 515 tỷ đồng. Sau khi thông xe, nhánh 1 cầu Bưng sẽ giúp giải quyết ùn tắc giao thông trên đường Lê Trọng Tấn nhiều năm qua, đồng thời tăng năng lực giao thông kết nối trực tiếp giữa quận Tân Phú và Bình Tân, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho khu vực.
Mặc dù Bộ Tài chính vừa có đề xuất kéo dài thời hạn giảm phí đường bộ thêm 6 tháng để gỡ khó cho doanh nghiệp vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song các doanh nghiệp cho rằng trong tình cảnh khó khăn như hiện nay, nhất là dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, vận tải đường bộ gặp rất nhiều khó khăn, các cơ quan quản lý nhà nước cần xem xét miễn phí bảo trì đường bộ.
Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Ngày 5 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Y tế Australia cho biết, cơ quan quản lý y tế nước này đã phê duyệt vaccine phòng COVID-19 của hãng dược Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và việc triển khai tiêm có thể bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 năm sau. Cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu Australia cho biết, việc triển khai tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vẫn cần được sự chấp thuận của nhóm cố vấn về tiêm chủng của Australia. Sau khi được phê duyệt chính thức, ước tính sẽ có khoảng 2,3 triệu trẻ em trong độ tuổi này được tiêm ngừa vaccine.
Chính phủ Anh đã áp dụng trở lại quy định yêu cầu người nhập cảnh vào nước này phải trình kết quả xét nghiệm COVID-19 ngay tại điểm đến. Đây là một trong những động thái mới nhất nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron ở Anh. Trước đó, theo quy định hiện hành, người nhập cảnh chỉ cần xét nghiệm PCR vào ngày thứ hai sau khi đến Anh và tự cách ly cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính.
Tại Đại hội Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền, ngày hôm qua đã bầu Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, ông Dmitry Medvedev tiếp tục giữ chức Chủ tịch Đảng với nhiệm kỳ 5 năm. Phát biểu bế mạc đại hội, ông Medvedev nhấn mạnh, chúng ta thực sự cố gắng làm việc vì nhân dân, chúng ta đã cố gắng làm nhiều nhất có thể trong giai đoạn khó khăn này, đồng thời kêu gọi các đảng viên Đảng nước Nga thống nhất nỗ lực bảo đảm để nước Nga tiếp tục phát triển.
Nhà chức trách Thái Lan cho biết đã bắt giữ gần 900 kg metan, ketamin, tinh thể được giấu trong một lô hàng tại cảng Bangkok nhằm chuyển đến Đài Loan của Trung Quốc. Số ma túy này đã bị cơ quan hải quan Thái Lan phát hiện và bắt giữ ngày hôm qua theo giờ địa phương, được giấu ở dạng bột bên trong 161 viên silicon màu trắng trong các cuộc vận chuyển đến Đài Loan. Ước tính số ma túy này có thể được bán với giá lên tới 88 triệu đô la Mỹ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua cho biết, một số quốc gia châu Âu đang thảo luận về việc thành lập một phái bộ ngoại giao chung ở Afghanistan, qua đó cho phép các đại sứ các nước châu Âu trở lại quốc gia Tây Nam Á này. Trước đó, sau các cuộc đàm phán với Taliban, Liên minh châu Âu EU cũng bỏ ngỏ việc sớm thiết lập một phái bộ ngoại giao tại Afghanistan.
Các nhà chức trách Indonesia cho biết đã có ít nhất 13 người chết và hàng nghìn người phải di rời sau khi núi lửa Semeru ở Đông Java của nước này phun trào hôm ngày 4 tháng 12. Theo Ủy ban Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia, thông tin vào hôm nay, vụ phun trào còn khiến 98 người khác bị thương, cho bụi bao phủ ngôi làng gần đó và nhiều người phải tháo chạy khỏi những đám mây mù cuồn cuộn.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, mới đây trên trang cá nhân, giọng ca trẻ Mỹ Anh, con gái của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân đã vô cùng hào hứng xen lẫn tự hào khi được đại diện Việt Nam tham dự liên hoan âm nhạc khu vực Đông Nam Á Hàn Quốc. Đây được xem là một hoạt động âm nhạc thường niên được tổ chức từ năm 2020 thuộc dự án trao đổi văn hóa giữa Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. Sự kiện âm nhạc này sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 1 năm 2022 cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi bật trong khu vực.
Các rạp chiếu phim khắp thế giới đã trải qua một giai đoạn mà nhu cầu xem phim bị dồn nén trong một thời gian. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Spider-Man No Way Home có vẻ sẽ xua tan không khí ảm đạm bấy lâu, bởi vì ngay từ khi bắt đầu bán vé online, các trang web đã cháy vé của phim này. Hàng trăm suất chiếu đã được bán hết ngay lập tức, khiến chủ rạp chiếu phải gấp rút bổ sung thêm số suất chiếu cao nhất trong khả năng của mình. Phim dự kiến phủ sóng các rạp từ ngày 17 tháng 12.
Mới đây, nhà làm phim của thương hiệu Scream đã tung ra trailer đầu tiên của phần phim mới nhất, chính thức tái khởi động một trong những series kinh dị thành công nhất của làng điện ảnh. Tựa phim này báo hiệu phiên bản sắp công chiếu sẽ là sự tái khởi động chứ không phải là phần tiếp theo của series. Các trailer đầu tiên cũng đã xác nhận thông tin này. Tuy đoạn trailer chưa tiết lộ nhiều về nội dung, nhưng Scream hứa hẹn sẽ là một cuộc thay da đổi thịt của thể loại phim kinh dị này. Scream dự kiến ra mắt vào đầu năm 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Trước đây, xã Azun thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, quanh năm nắng gắt, đến mùa khô, hạn hán xảy ra liên tục, khiến đời sống người dân nơi đây luôn trong cảnh khó khăn, vì thế không thể trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất do thiếu nguồn nước tưới.
Trước bao nhiêu sự trông ngóng của bà con, đến năm 2021, công trình thủy lợi Pleikel đã được đưa vào vận hành, mang nước về với vùng hạn Azun, mang một luồng sinh khí mới cho hàng nghìn hộ dân tộc thiểu số nơi đây. Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Xây dựng từ năm 2018 đến năm 2021, công trình thủy lợi Pleikel đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng, đã dẫn nước về tưới cho hơn 200 hectare cây trồng của xã Azun. Nhờ có thủy lợi Pleikel, bà con Azun đã thay đổi nếp nghĩ cách làm, đã biết làm lúa nước vụ hai nên đời sống đã có bước thay đổi tích cực. Anh Đinh Hóa, làng Keo, xã Azun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết.
Rất mừng có làm được lúa hai vụ và thu được và ổn định hơn, đỡ đói, đỡ nghèo, xóa đỡ đói, giảm được nghèo.
Về Azun mùa này, những vùng đất khô hạn, bỏ hoang trước đây đã được thay thế bằng những đồng lúa vàng óng ả. Công trình thủy lợi Pleikel đã không uổng công ngóng chờ của bà con người dân tộc Zorai và Bana chung sống tại xã Azun. Nước về đã làm đời sống của người dân Azun thực sự thay đổi. Ông Nguyễn Văn Hợp, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết.
Trong thời gian tới là tiếp tục cái vụ đông xuân tới là tuyên truyền vận động nhân dân là tiếp tục chủ động sản xuất vụ đông xuân, tận dụng tối đa cái nguồn nước của thủy lợi để sản xuất, mở rộng diện tích.
Từ nhiều phương án đầu tư hỗ trợ người dân rất hiệu quả mà đến cuối năm 2021, xã Azun chỉ còn 122 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 13,8%, thu nhập bình quân đầu người là 36 triệu đồng một người một năm. Đây là một bước đột phá lớn của vùng căn cứ cách mạng Azun, mà hiệu quả nhất vẫn đáng kể tới đó là công trình thủy lợi Pleikel khi dẫn nước về phủ xanh các cánh đồng khô hạn trước đây, giúp cho bà con thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.